ngón tay chỉ trăng một.
Tham thiền 11, dục vọng. Dục vọng là mi, mi thứ chi, mi ngừng hủy diệt kiếp người đi, mi gây tan tác đời trong trắng, người chết còn mi được gì?
Trực chỉ đề cương, tham thiền 11, dục vọng là mi thứ chi, mi là cụ thể hóa một tác dụng vô hình mà cực kỳ nguy hiểm cho kiếp sống con người. Dục vọng tác dụng vào thọ uẩn và tưởng uẩn, biểu hiện qua thức uẩn. Thức uẩn tác dụng vào thân, khẩu, ý, biểu hiện cụ thể qua thập ác nghiệp của con người. Thế cho nên, dục vọng chỉ có thiền định mới biết nguồn gốc, xuất xứ của chúng. Dục vọng tên khác của vô minh. Vô minh biểu hiện qua tam độc, tham, sân, si. Tham, sân, si không có tự thể. Huyền Giác Thiền Sư cho biết, tam độc thủy bào hư xuất một, ví chúng như bong bóng nước của trận mưa to. Thật tánh của vô minh là Phật tánh. Vậy thì thật tánh của dục vọng càng không có gì. Vậy mà dục vọng hủy diệt kiếp người ư? Không. Đời chết còn mi? Không. Dục vọng không có thật, mê thì dục vọng hiển, tỉnh thì không tìm có dục vọng, nhất là chư Phật mười phương.
Tham thiền 12, đốn gậy. Tuổi đời được đã 82, đốn gậy rừng xa thử sức trai, thi hứng trào tuôn chân vững bước, già chơi cách ấy khó tìm ai.
Trực chỉ đề cương, tham thiền 12. Tuổi tác già trẻ, tháng năm giờ ngày với thiền sư chỉ là hí luận. Nếu là một thiền giả có đượm thấm tương trao, họ sẽ thanh lọc ngay. Đấy chỉ là lộng thơ với hậu ý bỡn cợt mà thôi. Ý tứ, ngôn từ hoàn toàn tục đế. Bài thơ đốn gậy, nội dung không tương quan gì với ngôn từ, với ý tưởng Phật, Phật, trời, trời, như những người thích lễ bái, cầu xin, muốn, nhưng vừa nghe qua, nó vẫn là một đối tượng thiền của vị thiền sư, không rời chánh quán niệm. Thiền sư không rời chánh quán niệm, nghe qua biết ngay đó là thứ thơ tục đế, tự trào lộng với mình, và cũng muốn gửi gắm đến những ông bạn già mà trai chịu chơi ấy. Chơi lại cũng là một đối tượng thiền, chơi của người trí khác, chơi của người vô trí khác. Bậc thánh nhân có cách chơi, chơi mà là tiên, chơi để thành Phật. Đó là điều có thật, đã có, đang có, và sẽ có. Làm chơi, ăn chơi, sống chơi, tu chơi, đau bệnh mà khó chịu mua thuốc uống chơi, uống thuốc không lành, chết chơi. Chơi, tất cả bởi lẽ, có gì quan trọng lắm đâu.
Tham thiền 13, trông xa. Hạt nhân nguyên tử một mà hai, khoa học văn minh đấu trí tài, phục vụ hòa bình nguyên tử lực, nên cười nên khóc hỡi tương lai.
Trực chỉ đề cương, tham thiền 13. Đề bài thơ trông xa lại cũng một đối tượng thiền, lại cũng biết chơi, nói chơi, làm thơ chơi. Bởi vì cái từ nguyên tử các nhà khoa học đã đặt ra chưa chứa đựng hết nghĩa đúng mức những điều mà họ muốn mô tả. Do vậy sau đó đẻ ra cái từ hạt nhân, rồi hạt cơ bản, rồi, và chưa biết cuối cùng sẽ gọi bằng gì cho đúng. Cái thứ mà chỉ nổ một cái ì đùng thôi, chết cả trăm nghìn người như chơi. Đó là nguyên tử cách đây hơn 50 năm. Nguyên tử hạt nhân thời đại 2010 trở đi, nếu xảy ra một tiếng ì đùng, có thể chết gấp bao nhiêu lần, điều đó chưa ai lường chính xác được, nhưng chắc chắn là nhiều. Vậy mà những nhà lãnh đạo cầm quyền các quốc gia trên thế giới ngày nay cạnh tranh nhau chế bom hạt nhân, nguyên tử để phục vụ hòa bình. Vậy mà nghe được. Thế thì chỉ còn có cách thoải mái nhất. Ai muốn cười thì cười, ai muốn khóc thì khóc, theo cái tùy hỷ của lòng mình. Chứ nói gì cũng không trúng, là trúng ấy mà.
Tham thiền 14, rắn. Đô la tỷ tỷ có gì hay, sống ở không an, chết tại mày. Nếu biết tài danh là rắn độc, đời ta đâu vướng cảnh như nay.
Trực chỉ đề cương, tham thiền 14. Rắn ví với đô la ví như rắn.
Đây lại cũng là đối tượng thiền cho người đệ tử Phật quán chiếu tư duy. Không hề biết đô la, chưa từng có đô la, tức là nghèo. Nghèo là cực, là khổ. Vậy mà, đô la tỷ tỷ có gì hay? Sống ở không an, chết tại mày. Đó là một đối tượng thiền tiếp cận tư duy quán chiếu. Nên nhớ tư duy quán chiếu tức là tu thiền, hành thiền đó. Và cuối cùng tự ta đúc kết thành quả của thiền. Tài danh là rắn độc. Lại cũng một đối tượng thiền nữa. Đời ta là ai? Lại cũng một đối tượng thiền, bởi vì giám đốc công ty hay tổng thống, sa cơ sư tử khác chi nai. Là đệ tử Phật phải linh hoạt khai thác đối tượng thiền ở mọi chốn, mọi nơi, tất cả môi trường, hoàn cảnh. Hãy đúc kết thiền bằng nhận thức, bằng trí tuệ, do thiền.
Tham thiền 15, nín. Con ơi đừng khóc nữa chi, nhìn bầu sữa mẹ thua gì bưởi thanh. Dù con tức tối đành hanh, mẹ đem vú cả lấp cành mồm con. Rồi con kiệt sức mỏi mòn, khi con thức giấc, chỉ còn màn đêm. Bưởi thanh, trái bưởi thanh trà là một loại đặc sản của miền Trung. Trực chỉ đề cương. Tham thiền 15. Nín là nhan đề bài thơ, mà cũng là một đối tượng thiền xã hội tục đế. Thiền xã hội, thiền tục đế, cũng gọi thế gian thiền. Nên nhớ tục đế, chơn đế, hữu vi, vô vi, thế gian, xuất thế gian là những phạm trù đối đãi của cuộc đời. Thế cho nên thiền sư, thiền giả vừa nghe là đã hiểu ngay, đây là tác giả muốn hướng dẫn giới thiệu thế gian thiền. Ở đời, thực tế có những chuyện tốt, đáng phải nói, nhưng mà không phải muốn nói là được. Có những điều không tốt, không đúng, không phải, cũng không phải lúc nào muốn là được. Đó là chuyện thế thái nhân tình. Nếu là lệnh của làng nước, quan vua thì còn phải thận trọng hơn nhiều, bởi vì công bình liêm chính có, thì không công bình, không liêm chính cũng có. Thế cho nên, nói, ba chấm, cũng có thể là đối tượng thiền, mà nín lại cũng là đối tượng thiền. Thiền để xử trí những trường hợp, sự thật, lẽ phải không đem ra dùng được, không nói lên được. Tục ngữ dân gian gọi nôm na là cả vú lấp miệng em ấy. Rồi con kiệt sức mỏi mòn, khi con thức giấc chỉ còn màn đêm. Phải quấy, tốt xấu, thiện ác, đúng sai, đều đã trôi qua.
Tham thiền 16, ly ngôn. Tôi biết hết giờ đây như chẳng biết, một là mười, mười là vô lượng, chẳng ngoài nhau. Lắm kẻ cho tôi khéo vẽ chuyện tầm phào, xin cam nhận, trải 63 năm sau tôi mới biết. Người ta nói địa cầu to lớn lắm, hiểu rõ ra, quả đất tí tỉ tì ti. cái lớn kia do nhồi cục cái nhỏ này, nhiều cái nhỏ hợp chung thành cái lớn. Học đạo Phật, lý duyên sanh là thế ấy, một trong nhiều, nhiều của một tự dung nhau. Ta đã nghe và thật chứng rõ ràng, thấy biết hết, mà nói gì đều không trúng.
Trực chỉ đề cương tham thiền 16.
Ly ngôn có nghĩa, ngôn ngữ diễn đạt dù khéo léo cách mấy cũng không đúng, ý tại ngôn ngoại, thiền còn sâu sắc mầu nhiệm hơn nhiều.
Để hiểu những sự kiện ly ngôn, người đệ tử Phật phải học Phật, tu theo giáo lý Phật bằng cách thiền định. Thiền định gọi đơn giản, tu thiền phải định, trí tuệ mới có cơ hội bùng nổ, mới bừng sáng tột đỉnh cao. Nguồn giáo lý, một nhiều, lớn nhỏ, sắc không, không sắc, ngã, vô ngã, nhơn, vô nhơn, vô chúng sanh, vô thọ giả. Đó là một số giáo lý tiêu biểu trong nguồn giáo lý vi diệu ly ngôn. Học phải đi đôi với hành. Tu tập thiền định mới thể nhập nguồn giáo lý thậm thâm ấy. Ngoài ra, không có cách nào làm cho ai hiểu đúng được. Chỉ có người thật chứng, tự biết. Thấy biết hết, mà nói gì, nói cách nào để cho người khác nghe biết, đều không trúng. Ly ngôn là vậy. Chỉ có người uống trà mới biết đúng hương vị của tách trà nghi ngút khói. Đệ tử Phật phải tập sống ở môi trường tịch tĩnh để phát triển cách tư duy. Đó là con đường duy nhất chư Phật đã vào đến Niết Bàn.
Tham thiền 17. Chơi rừng. Đồi thông mây trắng trời xanh ngắt, một mảnh lòng son gởi gió ngàn. Lặng lẽ tâm không lồng cảnh tịch, trần gian tịnh thổ độ khỏi tầm phương.
Trực chỉ đề cương tham thiền 17. Thiền sư có một tâm hồn gần giống như các thi sĩ.
Thi sĩ dồi dào về tưởng tượng, phong phú về tư duy, nhưng thường thì họ tư duy tưởng tượng về sự vật hiện tượng thế gian. Người xuất gia giàu tưởng tượng, phong phú tư duy về đạo tâm, đạo hạnh, đạo giác ngộ, đạo giải thoát. Gọi đó là thiền sư. Phật tử tại gia có nhiều đạo đức, tư duy về giác ngộ, giải thoát, gọi là thiền giả. Nếu nội lực, đạo lực, đáng bậc thầy, thì gọi thiền sư cũng chẳng có sao. Thơ nhan đề chơi rừng. Với người giàu quán chiếu, phong phú tư duy, thì đây là đối tượng thiền cho họ tham và quán. Tức ý vong duyên, bất giữ chư trần tác đối. Tâm không cảnh tịch, chỉ vị cửu trệ bất thông. Phật hiệu Di Đà, pháp giới tàng thân tùy xứ hiện. Quốc danh cực lạc, tịch quang trơn cảnh cá trung huyền. Tham và quán, nguồn giáo lý tối thượng thừa ấy, trí tuệ sẽ bùng nổ và rực rỡ hào quang.
Tham thiền 18. Không chắc của ta, tài thuộc ngũ gia, thọ thị khổ.
Của thuộc năm nhà ít kẻ tin, những luôn hoài bão của riêng mình. Phong ba bất chắc, ai lường trước, sớm tụ chiều tan, nhất đán không.
Trực chỉ đề cương tham thiền 18.
Nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh, lộ, như dương diện, như càn tháp bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Thế thì có cái gì chắc đâu mà chắc của ta?
Nhận thức như vậy, gọi đó là tham.
Tư duy quán chiếu, tức soi dọi, đánh giá ý kinh, lời Phật, rồi đúc kết
nhận định bằng trí tuệ của chính mình. Thường ở trong môi trường tịch tĩnh, vận dụng liên tục tư duy quán chiếu ở trạng thái tĩnh lự, gọi đó là thiền. Không chắc của ta, nhan đề ấy là một đối tượng thiền. Với một thiền sư đa trí tuệ, người ta nhận nó ra vô tận đối tượng. Thiền mãi, thiền hoài, không bao giờ hết. Sự nghiệp, tài sản thuộc năm nhà là điều có thật. Đó là người thật việc thật ở đời. Năm nhà có thể hủy diệt, tiêu tan sự nghiệp. 1. Thiên tai. 2. Giặc cướp. 3. Hỏa hoạn. 4. Con hư. 5. Bị tịch điên. Thiền sâu, thấy biết rõ sự vô thường của pháp hữu vi, người đệ tử Phật tu học, chi huyễn tức ly, ly huyễn tức giác, lần lần cuộc sống an lạc, với tâm hồn mở rộng thanh thang. Tham thiền 19. Thọ bất tịnh quán. Thọ cao hơn Phật sướng chi đâu, một mảnh hình khô mấy nỗi sầu, vóc yếu, chân siêu, tai mắt loạn, lỡ mà trăm tuổi, khổ càng lâu. Trực chỉ đề cương, tham thiền 19. Thọ, thế nào được gọi là thọ? Thế nào là chưa thọ? Thế nào là yểu? Dựa trên cỡ tuổi để rồi áp đặt định nghĩa thọ, yểu. Điều này Nho Gia Khổng Giáo áp đặt qua loa. Tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập chi thiên mệnh. Rồi lão nhiêu, lão hạn, lão điệc, lão mạo, trăm tuổi gọi là kỳ hy. Với đạo Phật, lối sắp xếp đơn sơ áp đặt ước chừng ấy chỉ là hí luận. Dưới cái nhìn của những người đạt đạo nhận rõ chân lý vũ trụ, các ngài không đặt vấn đề thọ yểu có một vị trí đáng quan tâm, cần bàn bạc. Vì điều đó vượt khỏi tầm phán đoán, ngoài vòng chủ động điều khiển của con người. Nó là chân lý của vũ trụ. Con người khôn hồn thì tùy thuận nó mà sống, lợi dụng nó để mà an lạc được chút nào. Vậy thôi, hãy lợi dụng dòng nước, ánh sáng, gió. Đối với nhãn quang của Phật giáo, sống lâu không hẳn được gọi là phúc. Không thọ không hẳn vô phúc. Do vậy, nói gì cũng không chúng là chúng. Nói gần nói xa, không qua nói thật. Tác giả bài thơ thọ rất sợ mình đạt đến chữ kỳ hy. Được chữ kỳ hy, tức là cao hơn Phật đến những 20 năm. Ngán chết, ngán chết. Tham thiền 20. Tình thương rơi rớt, vô thường quán. Xót thay phận mỏng tấm thân già, con trẻ vui, gần, giận, lánh xa. Tới bữa cơm canh rau lổn ngổn, mềm thì nuốt bướng, cứng phun phèo. Trực chỉ đề cương, tham thiền 20. Thiền có xuất thế gian thiền, có thế gian thiền. Trên bước đường tu, người đệ tử Phật có lúc dùng xuất thế gian thiền, có lúc ứng dụng thế gian thiền. Điều đó không có gì sai trái. Xuất thế gian thiền, đỉnh cao cứu cánh, thành Phật. Thế gian thiền, gạn lọc, hóa giải, nhiều sầu muộn ưu tư, góp nhặt an lạc, xây đắp niết bàn, kiến lập tịnh độ. Tình thương rơi rớt là đối tượng thế gian thiền, thiền để gạn lọc, hóa giải phiền muộn, ưu tư. Tự xét mình phận mỏng hay phận dày, phận mỏng bằng bạc phước, phận không mỏng tức là đại phước. Tình thương rơi rớt, đối tượng thiền của ai phận mỏng? Xét mình phận mỏng thì đành chấp nhận. Vậy, nếu đau khổ, chỉ càng thêm khổ, tu thiền, xả, ly, ngũ uẩn vô ngã, có an lạc ngay lúc xảy ra tỉnh thức.